Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Thức Bình Đẳng, Công Bằng. Tu là sửa tiến tới vô cùng, không có cao và không có thấp. Càng tu, càng mở, thức hòa đồng bình đẳng, không có cao. Những người tu cao, xưng mình tu cao là người đó là đi sai đường. Giữ thức bình đẳng, người đó đi đúng đường. Kích bác lẫn nhau, gây nghiệp chứ ít gì đâu. Nói bậy, tổn hại lấy thần kinh của chính mình. Suy bậy, cũng tổn hại lấy thần kinh của chính mình. Mà biết thương yêu xây dựng sự quý báu, cấu trúc bởi siêu nhiên mà hình thành. Làm con người là tự mọi trạng thái hình thành, chứ không phải khi không có một trạng thái đâu. Con người mọi trạng thái. Chúng ta phải căn cứ bên trong, sự sáng suốt là bình đẳng, sắc ngoài là tạm, phân chia người vàng, người trắng, người đen, nhưng cái óc nó cũng vậy đó thôi. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, thức bình đẳng mở ra thì chúng ta là một? Thức bình đẳng của chư Phật, chư Tiên, của Thượng Đế như thế nào? Phật là bình đẳng từ bi. Khai ngộ là gì? Tại sao đem cái thức bình đẳng đối đãi với tất cả vạn linh, cả càn khôn vũ trụ? Người tu không mở được thức bình đẳng thì chưa đến đâu hết là sao? Dẫn tiến về tâm linh, nó phải ở trong cái thức bình đẳng, nó mới dẫn tiến được. Thức bình đẳng đối với vạn linh là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý, vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Ông Phật là hòa đồng bình đẳng, chứ ông Phật không có chia cách. Thì đệ tử nhà Phật phải có sự hòa đồng bình đẳng với các nơi, không có dị biệt giữa đạo này và đạo nọ, giữ tâm mà tu thôi. Tu về vô vi, mình phải hiểu cái duyên để trợ hành mà thôi, không làm gì hơn, không có thể chiếm chúng ta được. Vì chúng ta tu vô vi là chỉ xuất phát, chứ không có sinh bợ. Nếu con còn sinh bợ là con bị lệ thuộc, mà con xuất phát là con không lệ thuộc. Con phát triển được thức bình đẳng đối với tất cả thiên liêng. Cứu được mình mới ảnh hưởng người khác, cứu mình không được, sao ảnh hưởng người khác? Thức bình đẳng luôn luôn khai mở, không có bị giới hạn và lệ thuộc nữa. Đức Thầy từng nhắc, trao đổi bình đẳng, học hỏi thăng hoa. Thức bình đẳng trao đổi là nó hợp thời tiến hóa, đi tới cái siêu văn minh của kỳ tới. Phải có bình đẳng mới có thăng hoa. Người đời mà học được một chút bình đẳng của ông Phật thì sự sống cũng rất nhàn hạ. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Thiên thượng nhân gian, di ngã độc tôn, nhân nhân giai thành Phật. Vậy làm sao mở thức bình đẳng? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Vô trong nó khác. Cho nên ông ra ông bà ra bà. Cho nên ta nói có câu ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Mà để giải tiến hai luồng điển âm dương cho nó thuần âm thuần dương, nó mới thành đạo. Đàn ông thì tu cho nó thuần dương, đàn bà tu nó thuần âm. Thuần âm thuần dương nó mới thành đạo. Thấy không? À, mới giải nghiệp được. Mà còn lưng chừng là tạo nghiệp. Thấy cái này thích, thấy cái gì chê, đó là tạo nghiệp. Mà tu ngâm thường duyên rồi, đó là giải nghiệp.
Cho nên mọi người chúng ta tu. Tại sao đàn bà cũng làm pháp luân thường chuyển,
mà đàn ông cũng làm pháp luân thường chuyển? Chỉ ta chỉ cho đàn bà làm cái khác. Mà tại sao đàn bà kêu họ làm nhiều hơn? Vì âm khí nó trì trệ hơn, kêu họ làm nhiều hơn, làm mạnh hơn. Còn đàn ông mà làm chút thì thấy nó rằm ra mặt mày hết, nó khác đi. À, cho nên hai người cũng đồng làm mà để cho nó thuận, không nhầm đốc rồi nó thuận thì đàn này cũng thuận, hai cái bên trên cũng tiên qua tiên là.
Dạ, con xin cảm ơn thầy. Để tiếp tục câu hỏi thứ hai á, câu hỏi thứ ba có liên hệ. Như vậy nếu bị căn cơ bị quả, nếu người đàn ông kiếp sau biến hóa người đàn bà vì nghiệp quá để trả nghiệp, thì như vậy đó, người nam hóa kiếp nữ thì luồng điển nó có biến ra sao không? Ý cũng muốn nói, vía nó biến thế nào mà
biến chứ. Bởi vì
cái người mà quá hung hăng, vô phương kỵ, có cho luân hồi cũng phải giảm bớt 50%. Được làm con người nó phải giảm 50%, cho nên đàn bà luôn luôn yếu hơn người đàn ông 50%. Anh đau bụng, anh đi chạy, mà ba người đàn bà xô anh cái tư chất nhẹ ngã, nó yếu vậy là sao? Nó giảm bớt, nhưng mà ý chí nó đồng nhau. Anh muốn lật đổ ông trời, nó cũng có quyền lật đổ ông trời, nhưng mà cái thể xác nó phải yếu. Cho nói nam nữ bình đẳng là ý chí bình đẳng, nhưng mà thể xác không có bình đẳng được. Nó yếu hơn. Mà người đàn bà bị hành hạ nhiều hơn, bị kinh nguyệt, bị sanh đẻ, bị này bị kia để thức tâm, khổ hơn, kỳ kế hơn, để sống thức tâm. Mà ý chí hai cái là một, không thua ai. Có phải bị giảm cái khám này, cái thể xác này giảm bớt thì thôi, nhưng mà cái hành xử ý chí vô cùng như nhau. Cho nên có Quan Âm, có Phật, Quan Âm thiện đàn bà, cái đẹp cũng là sức mạnh. Từ đi cũng như nhau, cũng như bên kia. Mà ông kia ông tu thường dư rồi, mà ông tươi nhẹ, ai thấy cũng cảm mến thương yêu. Rồi bà kia tu tươi nhẹ, ai thấy cũng chiều mến mà như nhau. Hai cái ý chí như nhau, thấy chưa? Cũng thành đạo như nhau, nhưng mà thể xác về quản lý ở quả địa cầu, có trực có thành mới quản lý được tâm thức, bị đọa. Có nhiều người kiếp trước làm chồng hà hiếp người ta quá, bây giờ làm vợ bị người ta hà hiếp lại. Hà hiếp bằng cái gì? Nó cho để mình mấy đứa thôi, từ mấy thằng đấm nó cũng mệt rồi. Thấy không? Ông trời ông làm rất công bằng, rất tinh vi, mà không lọt được sân cơ đến trời. Giữ gì người ta đó là mình làm một mắt là chịu không nổi rồi. Thấy không? Rồi mới ăn năn đi tù. Tại sao người ta đàn bà đi tù nhiều? Khổ quá mà. Lấy chồng ông ăn đi nhậu đi, đi chơi cùng tôi ôm ba thằng này hoài, nó mệt quá, chán đời mau lắm. Đó, còn đàn ông phải bị tai nạn, phải bị đau đớn, phải bị lừa gạt, phải bị đủ thứ, bị mọi sự phản bội, nó mới được. Tìm được đi thôi. Thì hai người cũng vậy đó thôi, nhưng mà ông trời cũng sắp đặt cái âm cơ dương, cơ duyên, cơ nợ để xây dựng cái cơ đồ tại thế gian. Vậy xây dựng cái thâm lớn thì thôi, chứ mình ở đây cũng chả hưởng được cái gì. Ăn nhiều nó mới bệnh tiểu đường, rồi ăn nhiều nó mới bệnh như mau thì cũng có hưởng được cái gì. Toàn là học khổ để tiến hóa mà thôi, như nhau. Cho nên nam nữ cũng bình đẳng tiến hóa. Ông trời gồm hai đứa đang tiến, nhưng mà hai người cũng đang học bài của chính nó. Tiền kiếp làm quá, bây giờ phải bớt, phải giảm, gia giảm tùy theo trình độ và dẫn tiến.
Thấy không? Là một tội hồn tại thế đang bị giam trong địa ngục trần gian, trong cơ thể xác phạm, mà còn không biết, mà ôm cái lý độc tài nó càng ngày cái đăng hồn nó càng lớn, càng bị giam, không ai chơi, cô lập, không có phát triển được. Đó là bị tư cô lập. Tư cô lập đúng không? Ý độc tài thì không phát triển được là từ cô lập. Cho nên tôi khuyên mọi người có gia đình nên lập cái việc hạnh tốt. Mình là ông cha, mình làm nghiêm phụ đàng hoàng, nghiêm phụ là thân. Đâu đó có một thứ là nghiêm phụ. Tự trị là nghiêm phụ, không phải là nghiêm là trị người ta mới là nghiêm phụ. Tự trị mình là nghiêm phụ. Nói giống như ba tôi không làm bậy, ba tôi làm. Ba tôi ăn ít mà ông ăn nhiều. Ba tôi biết nào cũng như lòng từ chuyện ông cũng ghét người ta. Thì nó thấy có cái hay ảnh hưởng. Đó. Còn ba tôi nói một câu trật là ông ghiêm nữa. Mấy ông mấy bạn vô nhà tôi mà tôi mới nói chuyện đàng hoàng, ai thì tất cả. Khiến người ta chẳng thiếu nguyên khí hỗ trợ. Khiến là qua đứa là vực chúng sanh thích bình đẳng, không có mở, không có vui. Đâu có phải ăn ngon là mập đâu. Bạn bè vui tươi, vợ chồng vui tươi, gia đình vui tươi, hạnh phúc vườn hạnh bật sáng ra, kinh hạnh cái mặt người nào người đấy cũng hưng hăng hở. Đứa con lo, chứ đừng cha đừng về, có chuyện gì, thôi, buồn. Cái điểm thấp, thì cái nhà đó là cái mồ mà con ma. Nhưng bà thì má cũng biết được, chết. Cái đó là cái nguyên hại. Cuộc sống không có phát triển, không có hạnh phúc. Vượt qua nó sẽ chết hết. Mà quy tội của một người chủ tịch. Người coi vườn cũng không biết sân sống qua. Tội người đã gánh. Cho nên làm cha mới làm, biết làm cha, làm mẹ mới biết làm mẹ. Làm mẹ là luôn 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 từ bi phải mở, luôn luôn phải mở. Thấy cái đó nó nghịch nhưng mà mình mở để mình nghe. Mình luôn luôn thở sữa ra vô. Cứ bình tĩnh dòm dòm dòm. Coi thử cái bê ta nào cũng rõ ràng đổi. Dù con mình giữ bình tĩnh thì cái này nó mất cái kia nào nó nổ cái đụng nó hết ra vô cái hết rồi. Thấy không? Thì trong gia đình phải biết làm cha, làm mẹ cũng phải biết làm mẹ. Cái giống này không phải giống ở thế gian làm được. Giống của trời Phật không có phải người thế gian làm được. Thì phải làm sao để cho nó hiểu tự. Nó tự thức được cha. Thế là phương pháp vô vi lực tự tu tự tiến. Tại sao người kính nể tôi kêu bằng người thầy mà tôi không có quán lý gì nào? Tôi chỉ làm bạn và tôi hỗ trợ cái tôi nói để họ nghe, họ nghe, họ thấy sự sai lầm họ sửa. Thì càng ngày càng nặng. Thế tôi cứ chê mà sao? Thì nhìn tôi biết được gì tôi cứ chê. Chê là tôi có lọt. Chê là chèn ép mình. Để họ tự mở. Chánh pháp. Mà buộc họ vào khuôn khổ, con tội nặng nữa. Bên đây mình đặt cái khuôn khổ như thế này. Nhưng ngày mai mình chết rồi, mất cái khuôn này. Họ phải qua cái khuôn khác, ai làm cái khuôn đó cho họ. Trên những vị sư không biết làm sư, vẫn ngồi ở điện. Ràng buộc đệ tử quá rồi cái lúc kia, nó không tiến được. Vì không hiểu được cái luật nhân quả của mình. Và để cho nó tự phát triển một chân thật. Lý đó rõ rệt, anh muốn tự tu được thì anh bằng lòng như vậy. Còn anh không có tự tu, không có bằng lòng làm sao anh biết được. Hiểu chưa? Trên nhiều người nói tôi ba phải là nó không hiểu nguyên lý. Nó nói tôi ba phải, nó nói tôi làm sự vụ tại sao không ép người ta, không rầy người ta. Sai. Điều sai tôi không làm. Khiến thằng đang bị ở tù địa ngục là tại nó sai. Nó có địa vị ông thầy để đi ép người ta, nó sai. Nhưng mà để họ phát triển rồi nó bồi bổ cho họ, rồi nó phục vụ cho họ thì nó đúng. Để hiểu được là để sự tương lai không phải là các bạn tới đây gặp tôi nói chuyện. Nhưng mà tương lai các bạn cũng là có thể đi tới cái ghế ngồi như tôi thì mọi người tin bất các bạn cũng đừng quên, các bạn đừng nhớ là tôi là học trò phục vụ tất cả các bạn. Chứ không phải làm thầy mà nếu tôi làm sư phụ bạn thì sẽ chết đi đi được. Không được quyền làm nữa. Học trò học. Nhưng anh hỏi thì tôi trả lời. Và trả lời một cách tận tình rõ rệt. Để anh thích tâm đó là cái trường hợp mà mọi người thích tâm thích mà. Mà mọi người đóng cửa lại trường học với chỉ cái phá loạn mà thôi.
Thầy trong một cái cuộc văn thầy có nói rằng luồng điển Đức Quang Thế Âm là luồng đi xuống, luồng điển Đức Di Lạc luồng điển đi lên, là con không hiểu là thế nào vậy, kính xin thầy.
Luồng điển của Quang Thế Âm là từ điển ban ơn thương vô cùng, không nỡ giết một con kiến. Luồng điển của Đức Mẹ, ngài lòng lấy cái lòng từ bi để quán độ chúng sanh, từ ác cải thiện, từ hung quay, đó là cái pháp vô cùng chấn động của ba cõi. Quán Thế Âm đi xuống để độ, hạnh hy sinh và đại nguyện của ngài là đi xuống tận độ chúng sanh, chứ không phải đi lên bỏ tất cả. Còn chúng ta ở đây là đang tập tành đi lên để bỏ tánh hư tật xấu. Chứ không phải bỏ tất cả nha, đừng nghe lộn. Bỏ tánh hư tật xấu, đang đi lên mà bỏ tánh hư tật xấu, mà trở nên một thiện nhân. Đêm nào chúng ta cũng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, niệm danh Ngài, và muốn quán xuyến như Ngài. Vì Ngài ở trong thức bình đẳng xây dựng tất cả chúng sanh vô tiên hóa, lúc nào cũng sẵn sàng thường độ. Mà Ngài có một cái không thể cứu được bất cứ một người nào, còn chấp hay là mê Ngài không cứu được. Người nào hết mê hết chấp Ngài mới đem về, cho Ngài không có kêu một ép buộc, chỉ từ quan thông độ thôi. Luôn 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 quán xuyến độ tha, không có từ bỏ một ai. Cho nên cả thế giới ai cũng nghĩ đến Quán Thế Âm, thế Đức Mẹ. Đó là đường điểm đi xuống tăng độ ba cõi địa ngục vẫn xuống. Chứ không phải là làm tới Quan Âm là lớn, không xuống địa ngục, xuống cứu tất cả mọi người. Còn chúng ta bỏ tánh hư tật xấu để làm gì? Để làm cái hành động. Tương lai chúng ta phải xuống được một cứu người. Cho học đạo để làm gì? Học đạo để hưởng à? Để hưởng chúng ta phải học chi? Để độ, để cứu nhiều người đang trầm luân trong bể khổ này. Cái hành hy sinh và cái đại nguyện đó chúng ta phải có trong nội tâm. Cho nên các bạn thấy không? Từ mấy chục năm nay tôi nói đạo, nói một triệu lần tôi cũng nói. Rồi tôi mong người đó tự thức và tự đi, là đỡ cho tôi biết bao nhiêu người đau khổ trong tinh thần cứu khổ bao. Tôi không có nại hà, không có nghi ngại và không có sợ chết. Vì chân lý là chân lý đem cho mọi người, để họ biết cái của cải của họ, và họ khai thác ra để họ tự hưởng tự kiếm. Cho họ không có sinh ra đâu. Nếu tôi chạy dạy họ đi xin tiền là làm phiền người khác, không dạy họ tự thức để buông bỏ cái tâm hư tật xấu, ham của ham tiền làm càng rồi bị đọa. Tôi không muốn mọi người bị đọa, tôi muốn mọi người tự cải sửa để tiến hóa mà thôi.
Kính thưa Đức Thầy, tại sao người xưa có nói kẻ học đạo như ngưu mao, kẻ thành đạo như sừng thỏ? Đức Phật Thầy Tây An bên Phật Giáo Hòa Hảo cũng có nói: bản đạo thì đông nhưng chở một xuồng dông, tức là cái xuồng nhỏ không đủ. Xin Thầy giải thích dùng cho con. Vĩnh Thụy.
Chính ở Việt Nam cứng mê tín dị đoan, luôn luôn tưởng ông thầm ở sát bên mình, phụ mình. Thành ra ai cũng sống trong ý lại, không có tự thức và tự tu. Còn vô vi là mình ngược lại 100% những đường lối đó. Tự thức tự tu, dấn thân vào cảnh ma quỷ cũng không có ngán, không sợ nữa. Thì mình mới tiến tới Phật giới dễ dàng. Cái ma quỷ mình sợ làm sao mà ông Phật là cao hơn con ma, mà mình lại sợ con ma làm sao mà đợi cha rằng mình gặp được ông Phật. Không sợ ông Phật, mình tu khai triển cái thanh tịnh thì thích hòa đồng nó có. Hai cái đương nhiên nó phải tương ngộ. Cho ông Phật là bình đẳng, không có ác ý. Phật từ bi bình đẳng, không ác ý. Tại sao mình phải sợ? Nhiều người đây vô chùa thấy hình ông Phật sợ, thét nó quen, làm nó thần kinh yếu. Nghe đó Phật là sợ, nhưng mà không biết Phật là bình đẳng, từ bi, trong xây dựng. Cho nên nước Việt Nam khổ, nhưng mà tương lai người khổ hiểu được nguyên lý của nhà Phật là rất dễ tu hướng về Phật, và những người đó sẽ xây dựng cái đất nước tốt ở tương lai.
Kính thưa Thầy, bản đạo Hoàng Sony có ý kế vị Thầy là Master Vô Vi. Xin Thầy xác nhận trình độ tu học của anh Hoàng đã đến cấp nào, thành thánh tiên hay Phật?
Không phải một mình anh Hoàng Sony mà có thể kế vị Thầy. tất cả chúng sanh là kế vị thượng đế, kế vị Phật, không phải là một mình Hoàng Sơn Ni có thể kế vị thầy. Nhưng mà Hoàng Sơn Ni đi đường lối của thầy đi, và các bạn cũng đi đường lối của thầy đi, là các bạn là thầy, thầy là các bạn. Mà thầy đi đường lối của ai? Của ông trời, ông Phật, của ông Đỗ Thượng Hậu, tất cả đó là cũng là quy một. Cho nên người tu phát triển, trình độ phát triển thì như nhau, yêu và thích bình đẳng khai mở là một. Nhưng người đời nói rằng master là quan trọng, doctor là quan trọng, nó lập địa vị vậy thôi, thì rốt cuộc rồi cũng buông tay không trở về với ánh sáng thực chất Như Lai của chính họ. Thì tất cả là đều ở trong thức hòa đồng. Mà họ bỏ thức hòa đồng thì hướng về tranh chấp, mà hướng về thức hòa đồng thì chỉ có một không hai. Tại là không có ai thế ai. Ai cũng muốn phát triển cứu đời và trở về trên thực chất của chính mình, để tiến đến đại đồng nhân loại phát triển về tâm linh.
Thì ngày hôm nay mục đích của tôi tới đây thì cái thứ nhất có một vài cái mà muốn nói như vậy. Cái thứ nhì, nếu mà có thể được, Sư Lương Tám mở đường khai lối cho tôi, cho cá nhân của tôi, cho cái tâm của tôi, làm sao mà có thể theo chân ông Tám, theo chân anh em bổn đạo ở đây. Thì nếu có thể được thì xin ông Tám.
Tôi thấy cái điều đó quý lắm, bởi vì tất cả do tâm, mà tâm anh nhận thức là con đường của chúng tôi đi là con đường anh đi, và chính anh phải đi. Thì lúc đó anh phải tìm lại những cái tài liệu mà của chúng tôi đã đi và anh thực hành, thì tự nhiên anh đi được thôi. Chứ tôi không có làm cái điều như làm những mấy ông pháp sư nói anh là có duyên có căn này kia cho nọ. Ai cũng có duyên có căn, không có duyên anh có ra đây, anh không có căn, anh không có tìm lại, anh hiểu không?
Tôi đã nhận được rất nhiều sách vở của anh em bên bổn đạo đưa cho chúng tôi. Nhưng mà phải nói thật rằng tôi không có thời giờ và cũng không biết rằng bắt đầu từ cuốn sách nào. Ngày hôm nay thì không dám nói rằng nhờ ông Tám như là thuyết giảng 5-10 tiếng hoặc là 5-3 phút, nhưng mà có thể ông Tám cho tôi một câu nào để khai tâm hay không? Đồng ý rằng cái tu là từ cái cá nhân của mình, nhưng mà nếu mà từ cá nhân của tôi mà tôi tu được thì phải nói rằng ngày hôm nay tôi không có dịp để đứng đây. Mà tôi cũng không cần phải đứng đây nếu mà tôi có thể tu được một mình. Vì tôi nghĩ rằng tôi chưa tu được một mình, mà có thể rằng có một cái dịp nào đó là ông Tám mà khai tâm được cho tôi hay không.
Thì tất cả những công việc từ sớm bao giờ là đều công việc khai tâm. Anh chọn để anh đi thôi, không có cái gì phải khai tâm nữa, vì tất cả đều là sự thật. Kể cả thiên nhiên tới hỏi, kể cả người đời hỏi, rồi kể cả anh hỏi nữa, thì từ nãy giờ anh đã hiểu anh chưa?
Hiểu cá nhân của tôi, phải nói rằng từ nhỏ tôi hiểu thấy cái cách của cái tuổi trẻ. Lớn lên kinh nghiệm, tôi hiểu theo cái kinh nghiệm. Ngày hôm nay đứng đây, tôi hiểu cá nhân của tôi theo cái gì mà cho tới ngày hôm nay tôi sống được. Thành ra nếu mà bạn hỏi rằng tôi đã hiểu tôi chưa đó, thì tùy theo cái lứa tuổi, tùy theo cái kinh nghiệm, tùy theo cái con người. Con người của tôi hiểu của
còn người. Cái thực chất quan anh phải hiểu cái thực chất quan. Bạn muốn tu là anh trở về thực chất quan, và anh sẽ mánh giá lên và anh thấy rằng anh là một người tự cứu và cứu xa và tương lai. Nếu mà tự kiếp tâm anh hiểu được cái đó chưa, anh sẽ là một người tự cứu và cứu xa và tương lai nếu anh tương lai.
Thương Tám, tôi có cần phải là một bổn đạo của ông Tám hay không? Hay là...
bổn đạo không bổn đạo là anh em hết, trong bình đẳng. Tôi không có phải là thâu đệ tử như người ta. Trao đổi bình đẳng, học hỏi thăng hoa. Anh em hết, trong mình. Có gì không đúng anh cứ phê bình chúng tôi, mà anh cứ hành động anh làm thì anh hơn. Pháp là pháp của anh, không phải pháp của tôi. Cái mà đệ tử với sư phụ xưa tập thức bình đẳng trao đổi là nó hợp thờ tiến hóa đi tới cái sự văn minh của kỳ đời. Anh hiểu chỗ này. Con người ở thế gian không có ai có thể chế anh ra được, mà không có ai có thể chế tôi ra xác này. Còn tập thức thì nó siêu diệu vô. Anh hiểu chỗ này không? Mà chúng ta đồng trao đổi để học hỏi mới tìm ra được thực chất để thăng hoa. Còn sư lệ tâm được ý lại tao sự tâm tối không tiến được. Cho nên không có bằng nào tôi giảng không yêu là các bạn của tôi. Chúng ta đồng hành đồng tiến. Nhiều người thắng nhẹ mới được cộng hưởng được cái sức mạnh của đại từ bi. Cho nên nhiều người tu đạt được thanh nhẹ mới cộng hưởng cái thanh tịnh của đại từ bi. Thì đó là cơ bản. Còn người tu mà còn xa cách quá, tôi đi tìm sư phụ trật không được. Nói vì yêu đã anh hiểu thời đại văn minh này không còn xài cái xác xưa cũ kỹ nữa. Thầm
nếu ta nói là
hồng kinh mới, kinh vô tự nằm trong tâm thức của anh. Anh đã nói hồi nãy rồi. Từ nhỏ anh học cái gì, anh biết chuyện của anh. Lớn anh biết chuyện của anh. Bây giờ anh biết chuyện của anh. Và anh tu sửa trong thanh tịnh, anh sẽ đọc những cái gì của vũ trụ cả không lạ. Đó là chân lý.
Nếu ta nói rằng từ tu lấy, mọi người dẫn dắt nhau mà tu. Từ cá nhân của tôi tu lấy, từ cá nhân của các bạn tu lấy.
Yeah.
Ông Tám giúp đỡ một phần, rồi các bạn khác giúp đỡ một phần. Thế thì tại sao ông Tám còn để cho người ta gọi là thầy?
Phải tại họ kêu. Nếu mà không cho họ kêu trời, họ buồn. Cho tôi kêu, họ kêu được bé Tám. Ê, bé Tám mình về đây chơi với Tám. Tôi khoái cái đó. Nhưng mà họ không làm. Trong tâm họ chắc tôi kêu bé Tám, nhưng mà ngoài là kêu thầy. Bởi vì cái đời nó dạy hẳn như vậy. Chứ tôi đâu có chịu làm thầy đâu. Tôi nhiệt chung vui mọi người. Tôi cũng có cái đó. Phải có bình đẳng mới có thăng hoa. Nhiều người đi tu nhiều năm rồi mà cứ sợ ông Phật, mà kể cả ông Phật giả cũng sợ luôn, làm sao đắc đạo.
À, trong cái cuốn Thời Đế Giảng Chân Lý này thì nói cái lúc đầu thầy vô đảnh lễ Đức Thần Đế, thì điển thầy chỉ đủ đánh tan, đánh điển của Đức Thần Đế đánh tan. Rồi ông phải hộ điển cho thầy vô đảnh lễ
cái chuyện đó. Cuốn nào nói?
Cuốn Thượng Đế Giảng
Chân Lý. Cuốn nào nói ảo vậy? Tôi mơ bao giờ đảnh lễ Thượng Đế đâu.
Nói trong cuốn Thượng Đế thì...
Nói với tôi là mày sao thôi. Không có cái gì đảnh lễ hết.
Rồi còn cái thứ hai nữa cũng trong cuốn đó thì nói là cái hành sân của Phật thế này. Thì khi mà thầy mà giận á, thì ổng... Thay vì ông giận, ông sẽ phát những chuyện lành cho thầy. Thầy sẽ nâng cái tần số của thầy lên. Nói có thể hỏi thầy để biết những kinh nghiệm cái đó.
À, có cái đó có một kỳ. Tôi ngồi đó, tôi nói ngon á. Thượng Đế là ngon rồi. Bây giờ mày đem tất cả quyền năng mà đánh tao đi. Tao ngồi đi thiệt. Vì tao muốn thử người ta thật hay là vậy. Tôi biết nhiêu đó thôi. Ở nhà Mai Ngọc Pháp mà. Cô này nè, đủ phép hết. Quên rồi sao? Tôi hỏi rồi sao? Thì ngài mới nói rằng yêu thương cái sao? À, tôi nói vậy là không. Nếu ghét cứ đánh bỏ. Muốn thử trình độ với nhau thì Thượng Đế phải biết nói trả lời cậu yêu thương là đúng. Nhưng mà hỏi tao cũng là yêu thương như tao không bỏ đến nào. Tao chết vì hai chữ yêu thương. Tao không có chết vì sự ghen ghét. Đó. Rồi bữa đó thì có cái chuyện Kiều Bằng thử điển thì mới bị tao bị cúp thử điển mày. Tôi ngồi được cười thì nó cũng vậy à, nó có bớt hay bớt là cúp, nhưng mà nó cũng vậy. Nó thử điển cũng nói thương yêu, tôi cứ nói thương yêu là đúng. Rồi này cúp điển, rồi này kia làm tao có tiền. Thượng Đế không bao giờ nghĩ đến người đâu. Vì tao biết Thượng Đế trên trời, tao còn biết Thượng Đế thế gian. Tao cầm biết mấy thằng Thượng Đế thế gian. Tao biết Thượng Đế, tao lẫn lễ trực tiếp khi tao sợ hộ mà nó. Cho nên sẽ bất cứ như cái gì ở đây, không phải. Mà làm đúng đó, thì được. Còn không đúng đó, thì họ không tin. Khi mà không tin mày là họ tin ta. Vậy thôi. Đường lối nó rõ ràng đi. Chứ không phải lệ thuộc. Mang cái sắc quà phàm thị qua rồi bắt người ta lệ thuộc không. Đối với vô vi không có thằng nào bị lệ thuộc. Phải bình đẳng trong thức tiến hóa. Rõ ràng. Vô vi là bình đẳng. Tôi đã đem cái xác này hy sinh tìm cái bình đẳng của chư Phật, chư tiên, của Thượng Đế, của thứ cao cấp nhất của trên đời, để coi thử những người cao cấp nhất có sử dụng bình đẳng không. Tụi ta có giai cấp mà từ trên cái tâm bình đẳng thương yêu hai chữ đó khi cho nên cảm động lắm. Thượng Đế đến học tất cả cái đời vì sự thương yêu của Ngài vô cùng lớn, dưới tươi lòng mọi người đến dự, chưa ăn trái cây là đã xuống sướng rồi. Ăn không đấy, thấy không? Cho nên người đời ở thế gian phải muốn tìm Thượng Đế, phải thấy cái tâm của người cha đó như họ. Chỉ là người cha, phải nói với họ như nào. Làm sao anh nói với họ? Thấy không? Có giận hờn cách mấy nó gặp cha. Mà cha có vụ gì cha nó không làm. Phải hiểu cái tình cha mẹ tại thế gian mới hiểu giá trị của Thượng Đế là vô cùng. Cho nên muốn thử Thượng Đế là thử Ngài có biết chữ thương yêu không. Lúc đó mình cảm ơn cái nội niệm trực tiếp từ trên như thế nào. Cái một chuyện hâm hè, cái chuyện thương của bản môn tà đạo siêu thường, cho các bạn hiểu từ đây vì sao nó sẽ hâm hê. Nhưng không sợ thằng nào. Bàn môn tả đạo chuyện hâm hê. Còn chân giác chỉ biết thương yêu mà thôi. Nhớ cái này thôi. Thực tế tới 2000 năm yêu chuyện hâm hê. Không làm gì được. Người thương yêu đã thấy. Người giống như đã được thấy giống thương yêu trong tâm. Nó bận rộn một chút thôi, nghĩ lại sự thương yêu. Mình thấy cái giá trị của chúng ta, vô vi. Phải ở thế gian này, người ta nói mình một hai là thế mà tin. Cái đó là một cuộc sống, sát linh lực để cho nó qua. Có trình độ rồi lên trên cuộc chửi mà sạch. Còn không ra gì hết. Mình bị hạ tình hợp tác dưới mình nhận nó. Nó đánh mình. 954 còn bị lấy cái roi tâm hồn nó đắp ung thư. Dù ông bô mưu phép giỏi tại thế nhưng mà vẫn bị đổ. Thì các bạn tu từ đây tôi chọn đường để đi lên đi giữ cái thương yêu mà thoát. Nên phải giữ cái thương yêu mình để thoát mà. Để tránh cũng phải thử. Vô cửa trời đâu có phải là con quỷ muốn vô vô, con ma muốn vô vô, không được. Phải thanh lập tối đa được vô cửa trời. Mà cái tình thương yêu sáng suốt của các bạn mất đi thì tự nhiên các bạn bị hạ tình công tác. Bây giờ tăng sắc phàm là hạ tình công tác rồi đó. Chứ không không thì chúng ta là tiên Phật rồi. Thấy không? À, bây giờ mình tu trở về cái cảnh cũ thì mình phải sử dụng cái thương yêu là tình yêu thanh nhẹ sáng suốt, vượt khỏi những cái chỗ cái nút mà chặn mình. Cho nên tôi kêu phải nhìn tối đa để học hỏi và sửa mình. mà nếu thiếu nhịn nhục á thì tam bằng nhục ta chẳng đến cái mức tiên của mình, ngay trong mình là cũng có ma rồi, nó sẽ ra nó ăn được và nó chẳng cứ bảo vệ cái đó mà quên đi cái cuối cùng, cái đó cuối cùng ăn năn ghê, phải nhớ đó. Cho nên kinh Phật này khi khi nó khuyên người phải tu sao sao là cái lý, nhưng mình thực hành là mình học 3 năm sau lỗ tánh ra, nắm nảy đủ chuyện là lỗ tánh ra để mình thấy và mình dọn, mà mình đúng rồi á mà cũng dẫn chút rồi mình thích mình bỏ gì đó, chút đi tới cái chỗ kiểu minh tâm kiến tánh mà nó không có test như vậy làm sao biết cái tánh, mà làm sao nhìn nhận cái tánh mình mà mình bằng lòng sửa sai. Nó không đụng mình đâu có biết cái tánh tự ái của mình không đụng mình làm sao mình biết cái tánh ngu muội của mình. Đụng mình mới có cơ hội minh tâm kiến tánh. Cho nên gia đình xảy ra vợ chồng gây lộn thì tâm thôi, đừng có bày mình bán đảo đi can thì gia đình là tập lắm. Để người ta học cái bài đó rồi là gì. Mình chung với can thì mình biết khổ não tập thôi. Mình tìm được cuộc chuyện người ta là cuộc cửa có nháy mắt là người ta đổi được. Mà mình chưa đổi mình vô can thì tìm ra là tập mắt. Cho nên vô gì những cuộc họp đúng đỏ rồi bỏ hết xong. Nên thấy cái đó là phạt. Cái đó không phải chuyện chơi. Cái chuyện nó phải chờ, nó chờ đợi và nó đi tìm. Nó đi tìm sự thanh tịnh và nhàn hạ cho nó đi tìm cái năng này. Để cho đi nó sung sướng cho nó. Có thì rồi sẽ bị đụng. Đụng rồi biết ham ở ngày nào. Mình đi trước. Mình nhìn này. Cho nên ở đời này ma quỷ nhiều lắm. Mang mặt người ta, thân thể người ta mà nó là con ma. Bởi vì nó chưa cải tiến được. Trong nội tâm nó là con ma. Hay là con quỷ mà thôi. Nhưng mà nói nó ma quỷ nó vậy. Nó lại thích Phật đi. Rồi từ đó nó mới đụng chạm, nó tụt nó đi. Khi mà nó trở về Phật tiên rồi, nó ở vị trí của Phật tiên xa xưa của nó rồi, nó mới thấy là chà tôi là con ma. Nó thấy hành động không hay. Tư tưởng không hay. Sự giác ngộ nó không có. Trong thời điểm đó, mà bây giờ nó bước qua cái thời điểm giác ngộ rồi, nó mới thấy ô cha trước kia tôi là con quỷ. Thành ra nó hy sinh dấn thân vô đi giao dục quỷ ma bằng một cái dung lượng sáng suốt và từ bi tận độ. Cấp tiên Phật đã làm việc nhiều, hắn đã làm việc nhiều, thân cũng đã làm việc nhiều, vì sáng suốt hơn phải làm việc tinh tội tâm. Mà khi nó làm việc rồi, đó là phước đức, nó được hưởng. Nó được hưởng. Nó chịu làm, nó được hưởng, nó được thăng hoa. Cái dũng nó càng ngày càng cao. Thì lúc trước nó nhắm mắt, nó thấy nó đi cảnh gặp. Bây giờ nó nhắm mắt, nó dũng, nó dự định này kia kia nọ. Bị nhon quá rồi này kia nọ. Nó thấy nó đi xa. Nó chịu đựng được rồi, nó đi xa. Để thấy cái gì nhục, xây dựng được cái tâm linh nhẫn hòa và tiến hóa được không? Cho nên các bạn đừng có sợ cuộc đời này nó là tạm, kích động và phản động phải liên hồi, phóng qua báo cấp phải liên hồi mới thấy được chân chính. Tôi đi chỗ nào tôi thấy cũng không yên hết, mà tôi tới rồi nó thấy và tôi gắn. Khi tôi gắn rồi tôi mới thấy rõ được chân chính. Sự nhiên nhục đến đó, sáng suốt đến đó, cỡ mở đến đó, và tôi đã tiến vào chỗ nào. Nhận đi, nhờ mình dấn thân. Nhưng mà chưa đủ, còn phạt nữa, còn phải tiến nữa, còn phải làm nữa, còn phải bị đụng chạm gắt gao nữa. Thấy cái cảnh đời chứ luật đời nó cũng dữ nữa, nó không phải tạm được. Thấy nó là tạm nhưng mà nó dữ nữa. Nó phải gì? Tất cả là thứ dữ không? Không có thứ nào gì nữa. Chứng minh là lúc ra đời đút tay là nó cắt mà nó bị cắn, nó chịu thua.
Tôi thử ông Tư đủ cỡ hết mà, dẫn đi cùng hết á, dẫn đi sở thú coi trên cây. Tôi thấy người đó bận áo xanh, tôi hỏi ông thấy ai đó thì ông nói con kiếp mê đúng như vậy. mấy cây lớn đó, người ta ở hết á, người ta ra người ta đứng chào mình này kia vui vẻ lắm. Mình thấy sao mình hỏi ông à, công việc mấy đúng vậy, hai thầy trò đi bộ chơi vậy. Chứ còn ổng tu rất bình đẳng, kêu bằng bà. Mà cái gì phải nói thành thật, và ổng nói như vậy phải nghe là như vậy, không có cãi, cãi là ông bảo luôn. Nếu mình cãi nó mất trật tự. Ổng nói về điển, mà hồi đó tôi đâu có biết điển. Mà khi điển nói như vậy là phải làm, mình mới phải xuân như mình đi theo cái con đường điển mình phát triển được. Mà không biết cãi lại là hơn.
Không có thể hiện bên ngoài, nhưng mà nguyên lý nó phải nằm trong bên trong của ông Thích Ca. Mà không phải là do phong những người đó rồi mấy người đó là thánh luôn, không được. Không có quyền làm như vậy. Vậy muốn vì những vị kia cũng như là ông Thích Ca mới là đúng. Do những vị đó là lễ thuộc của ông Thích Ca không đúng. Sự công bằng của Phật Pháp không có đó, thấy không? Nhưng mà trong lúc chưa có trình độ, ngài có thể phóng điển. Nhưng anh nói là trong này chuyển qua ra phong điển để độ cho những người trình độ còn thấp. Cũng như tôi nói là phân thân làm việc, trình độ đó cho tôi trình độ, trong trình độ này của tôi thức giác hơn trình độ kia, tôi cho nó qua bên đó để hỗ trợ, để cho nó mở. Rồi sau này nó phải trình độ như tôi mới là công bằng. Còn nếu tôi nói à, thằng đó nó trước nó giúp cho nó, bây giờ nó vĩnh viễn là đệ tử của tôi, không được. Không có cái quyền nói như vậy, thấy không? Bởi vì thằng đó nó cũng là một vị Phật, nếu nó tu, cho nên nó bạn là đúng. Thấy rõ chỗ đó không? Bạn là đúng hơn. Còn trong lúc nó chưa có trình độ, như nãy giờ nói chuyện cái độ các cấp, ở trong này nó tự động nó xuất ra, nó làm việc. Cao nó giúp theo cao, mà thấp nó giúp theo cao, thấp, thấy không? Chỉ giúp vậy thôi, nhưng mà không dám cướp cái quyền người ta. Cướp cái quyền là xuống địa ngục. Ông Thích Ca không có làm cái đó. Nhưng mà người đời họ tôn sùng ông Thích Ca, rồi họ nói đó là đệ tử ông Thích Ca. Đệ tử ông Thích Ca là ngon. Không phải, sai rồi. Mỗi người là ông Thích Ca. Trên ông Thích Ca có nói hằng hà sa số Phật, không phải một ông Phật. Phật đâu có độc tài, thấy không? Nhưng mà người đề cao Phật và tạo ra độc tài là con người mà thôi, con người bất chánh thôi. Cái ông Phật không có bất chánh. Phải hiểu cái chỗ đó. Cho nên chúng ta tu trong bình đẳng nó hay hơn. Thiếu bình đẳng là lạc hậu.
Bên trên nó càng tự do, thiếu gì sự tham khảo. Rồi cũng có cơ hội hội ngộ để nghe Pháp. Mỗi người đều có một phần à. Công bằng mà. Ông trời ông sắp đặt mọi sự công bằng cho mọi người hết. Cho nên tôi nói đi nói lại, là ngày nay lo tu, rồi ngày mai cũng nói là ngày nay tôi lo tu, nhiều đó đủ rồi. Tôi cũng hoang mang mà luận xét nhiều đó là lưu lại đó. Bữa nay xét hôm qua có tu không? Rồi bữa nay phải giữ trụ có mặt, bữa nay phải tu. Vậy nó mới có kết quả thực, nó là thực tiễn. Còn mà ngồi suy luận chuyện này chuyện kia chuyện nọ, nó mất thì giờ và nó lại thoái bộ. Thoái bộ á, đi này lẽ kia là thoái bộ không à. Còn cái thực hành mới là chánh. Bất cứ cái gì cũng vậy, thực hành là chánh thôi. Trời tiên Phật đều khuyên người phải thực hành. Mà ở thế gian, người với người ở thế gian cũng muốn mọi người đều làm việc, chứ không có muốn ngồi không. Thấy không? Tất cả là chỉ có thực hành mới chiến thắng được mọi tình thế. Còn nếu không có thực hành là không có chiến thắng được mọi tình thế. Nhưng rốt cuộc trong chùa, trong này, trong kia, trong nọ, thì cũng tu vậy. Nhưng mà tu mà thiếu tu là thiếu thực hành. Còn mình ở đây không có tuyên bố cho người ta biết tu, nhưng mà mình chỉ có thực hành rồi thét là họ nói người đó tu. Thấy không? Nó ngược lại mà nó đi mau hơn. Người thực hành nó phải đi mau hơn. Người thiếu thực hành nó đi chậm hơn.
Tôi sợ rắn là cũng cái dũng chí con không có phát triển. nhiều kiếp rồi không phải mấy kiếp này. Con mới sợ con rắn. Con niệm Phật đi. Con niệm Phật rồi cái thức bình đẳng con mở rồi con thấy con rắn cũng có gì đâu. Nó cũng chờ cơ hội tu mà thôi. Chứ phải sợ. Cái thức bình đẳng con chưa mở con mới sợ. Ở đời cái thức bình đẳng mình không mở thì sợ nhà giàu. Sợ ông quan. Sợ cảnh sát. Cái thức bình đẳng mình mở đâu có sợ ai đâu. Cho nên cũng cần niệm Phật nhiều nên nó quân bình. Quân bình thì thức bình đẳng mới mở. Chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật là giải quyết hết rồi mà không chịu làm. Ờ, nhớ là làm chút thôi rồi bỏ. Phải có giờ có khách mình phải làm thiết nó quen. Hay lắm, không phải giỡn.
Nếu nội tâm sáng suốt quân bình thì không cần tướng số tươi đẹp như tình trời. Vượt khỏi ngũ hành, vượt khỏi sức hút của hồng trần, đâu còn tướng số để làm gì. Tướng số để hơn thua. Số anh giàu, số tôi nghèo. Không phải vậy. Anh chưa hiểu lấy chính anh. Nếu anh hiểu lấy chính anh thì anh cũng như tôi. Mà tôi hiểu lấy chính tôi thì tôi cũng như anh. Đó là bình đẳng tâm giao. Khai triển tâm thức. Người tu ở thế gian bị tràn ngập nghiệp lực, gọi là chiêu sâu của tâm đạo là vậy.
Cho nên người thế gian không nên lầm lạc và đề cao người đó. Trời ơi, anh tu anh đứng trên đầu con rắn, còn tôi chưa đứng đâu. Trời ơi, tôi kêu anh là sư huynh, là quỳ kẹt rồi đó. Bị ta ăn cướp cái quyền sáng suốt của mình. Thấy không? Và mình muốn đi xin cái sự sáng suốt, mà thế là mình có sáng suốt, tại sao không sử dụng? Thấy khổ không? Tôi nói rất rõ ràng, rất minh bạch trong đường lối bình đẳng mà để đi tới nơi tới chốn. Nhưng mà nhiều người còn không tin tôi, đâm ra cái chuyện mê tín đó, sau này đau khổ. Tôi nói trước, đừng có đề cao một ai. Anh thành công chuyện của anh, tôi lo sửa tôi. Bởi vì sự công bằng, ông nào cũng là Phật hết. Mục đích của vô vi tu phải làm Phật rồi mới làm gì là quân bình thanh tịnh rồi mới làm gì là mục đích vậy đó. Tôi đã buông bỏ tất cả sự nghiệp hả? Sự hướng hạ tham sân si hỉ nộ ái ố dục tôi cúp hết, tôi đem lên trên rồi. Mà tôi không đạt tới cái vị đó, tôi tu làm cái gì? Thấy không? Tôi tu tôi phải đạt tới cái chỗ đó. Rốt ráo của tôi là chỗ đó. Ít nhất tôi phải ở trong cái Phật giới. Rồi tôi mới định đoạt cái gì định đoạt. Thấy không? Đừng có nghe này kia kia nọ rồi đâm ra hoang mang. Rồi tự làm cho mình lốn xấu. Rồi chậm thiên thôi. Bao giờ đi lên con chút xíu một ly, chạy xuống 5-7 bước đi tìm gì. Thấy không? Nếu tôi hành hương mà tôi mới biết bước tới bước, tôi thụt lùi tới 3-4 bước tôi đi tìm cái gì. Không bao giờ tôi tiến được. Kẹt mà thôi. Tạo sự ngu muội cho mình mà thôi. Cho nên hàng ngày phải kiểm điểm sự sai lầm mà để xóa bỏ sự sai lầm của nội tâm.
Bạch thầy, Đấng Thích Ca và Chúa Jesus Christ khác nhau thế nào?
Đấng Thích Ca là về Phật, về Thánh. Còn Christ là Di Lạc thôi. Điểm với Di Lạc thôi.
Thưa thầy, thầy đã diện kiến Phật Thích Ca và Chúa Jesus Christ chưa?
Chưa. Lâu rồi. Thầy mới đây. Rất lâu. Nếu tôi không diện kiến, tôi đâu có thông suốt mà dám mất lòng mà nói chuyện như là bản thân với tôi.
Thế thầy diện kiến hai ngày đó thì thầy có nhận được những chỉ thị gì không?
Tôi đâu có phải lệ thuộc những người đó. Ít nhất tôi cũng tu tôi bình đẳng những người đó thì tôi lệ thuộc những người đó. Cho nên tôi kêu các bạn không nên lệ thuộc bất cứ một người nào. Nhưng mà lấy cái gương đó để tiến tới bằng người hay là hơn người mà thôi. Nếu các bạn còn tin tưởng và lệ thuộc, các bạn không bằng tiến quan. Tôi có nhiệm vụ tới đây nhắc các bạn đừng ngu muội nữa.
Như vậy thầy diện kiến hai vị đó với mục đích gì?
Thế bởi vì trong lúc hiếu kỳ tôi, trong lúc xuất ra thì tôi thấy vậy. Nhưng mà sau này tôi tìm ra thế ra không có gì. Những ngày đó không có kỳ thị. Và ngày đó không có phải là bắt chúng ta lệ thuộc vào. Nhưng mà Ngài vẫn mong chúng ta bình đẳng với Ngài, hay là tu siêu được Ngài. Những người đó không có làm những điều hiểm ác như người thế gian thực tự, mà đem gieo cái điểm xấu cho Giê-xu như thế cả. Giê-xu thế cả là người bình đẳng. Ngài nói Phật tức thật, Giê-xu cũng nói mày nhớ tao, tao nhớ mày, không có bỏ chúng ta. Nhưng mà người phạm sai lầm, không chịu đứng trong cái bình đẳng mà đề cao, thành thật tự làm cho mình yêu hẹo cầm tiền.
Thưa bạch thầy, bên Thiên Chúa giáo người ta cứ nói rằng Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên cái thánh giá để chuộc lỗi cho mọi người, vậy là họ cứ tin tưởng ở
bởi
đó.
Họ đặt cái vấn đề đó cho làm yêu hèn con Ngài, Ngài không chịu. Thấy không? Ngài là người đi trước, Ngài muốn chúng ta tiếp tục đi theo Ngài. Ngài không bao giờ có cái cách kiểu ích kỷ như người phàm đề nghị. Người phàm họ thấy cảnh hung hăng quá rồi họ đề cao người đó để cho mọi người dẹp bớt sự hung hăng, nhưng mà không cứu rỗi họ. Thấy không? Sự thật họ cứ đề cao sự đẹp đẽ của tôn giáo thôi. Họ không nói cái chuyện khổ mà đi tới hạnh phúc đời đời. Họ không dám nói cái đó. Cho nên họ nói vô tu mà tin Chúa rồi được sung sướng chứ không được khổ. Nhưng mà đằng này tôi nói các bạn phải khổ các bạn mới đạt tới hạnh phúc. Và các bạn tu và lợi dụng cái đạo pháp mà để đạt tới sung sướng thì các bạn sẽ khổ đời đời. Nói chung. Nhân Đức Jesus Christ đã cho chúng ta thấy với cái bản thân thể xác tứ đại này mà Ngài chấp nhận cái khổ. Ngài học cái khổ. Rõ ràng. Mà để đạt tới hạnh phúc đời đời. Vì chúng ta cũng từ chối cái khổ, làm sao chúng ta tiến được. Thấy không?
Sai, cho nên kỳ này tôi đi qua Mỹ cũng đông người Mỹ tôi thấy đây là thích đáng giữa mình. Và có nhiều người họ cũng mượn cái pháp này. Bây giờ cái tâm linh họ cũng mở rất nhiều. Họ cũng rất quý trọng tôi. Và thấy đây là thực tế hơn, nên phổ biến cho mọi người. Nhưng tôi có ghé sang Los Angeles 3 ngày và San Francisco 3 ngày thì họ tiếp đón rất nồng hậu. Những người Mỹ, những người mà ở thiền họ được thấy tôi rồi họ cũng quy lại vậy. Họ nói là họ trong phát tâm của họ, người Mỹ đâu có bắt người ta lại được. Họ quy lại, họ trong sự phát tâm và họ nói tôi thấy ông rõ ràng. Khi như vậy, đó là do thiền, sự thiền của ông thấy. Cho nên có nhiều người làm cho chính phủ Washington DC, nhà lầu năm góc họ cũng đi xe thẳng tới Montreal thăm tôi. Họ cũng đã, bởi vì ở Việt Nam họ qua học mà, họ đích thân họ qua học ở Việt Nam, rồi họ trở về họ luyện tới ngày nay, họ nói con người của họ hoàn toàn thay đổi, sung sướng vô cùng. Và họ thấy họ trẻ trung mãi mãi. Thành ra họ thấy không có cái gì, cái pháp nào hơn, thành ra họ cũng sẵn sàng giúp đỡ để in những cuốn sách ra để cho người ta kia. Cái đằng này chúng tôi không có tổ chức gì hết, nhưng mà gần đây chúng tôi tổ chức những cái hội ai hữu của những người tu của chúng tôi để chi, để tiện cho việc bảo đảm số người ở Việt Nam còn lại. Cho nên nhiều khi trường hợp mà mình muốn bảo đảm một người nào, mình phải có cái danh từ của cái hiện một cái tổ chức gì để bảo đảm cho người ta qua cứu khổ trong cái tình cảnh này thôi. Hồi nào giờ chúng tôi cũng có tổ chức gì hết. Tất cả là sống trong bình đẳng, thương yêu, xây dựng, học hỏi, trao đổi. Người tu trước phải trả lời những câu hỏi của những người mới tới sau. Đó là mình cũng như là học trò, mình đã học cái trên kia rồi mình phải trả lời cho họ. Cho nên phải hết sức kiên nhẫn, học hỏi, trao đổi với họ. Chứ không có ví dụ mà thầy trò xa cách nhau. Có vụ đó chúng tôi sống trong bình đẳng, thương yêu. Thì mới có cơ hội trao đổi với nhau. Kẻ đi trước phải phục vụ người sau, tận tâm mới được.
Hôm nay chúng ta lại có cơ hội đồng vui thanh thiền trong tâm thức bình đẳng, xây dựng và phát triển tâm thiện của chúng ta. Chúng ta bàn bạc cùng nhau trong sự thanh tịnh và sáng suốt siêu diệu của tâm thức của chúng ta, không dùng lời nói, nhưng mà tâm thức mọi người đồng hướng thượng và hưởng lấy sự thanh cao siêu diệu trong giây phút thiêng liêng này. Tôi thiết tưởng không gì quý bằng bằng sự bình đẳng giao cảm xây dựng tùy theo trình độ phát triển của chính mỗi hành giả. Sau những ngày vật lộn với đời, và chúng ta lại được cơ hội yên lặng đồng thanh tương ứng để xây dựng trong chu trình tiến hóa học hỏi của chân tâm. Càng ngày chúng ta lại có cơ hội xích gần nhau để hiểu chúng ta là con một nhà, con của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta rất nhiều cơ hội học hỏi về tâm linh, thương yêu và xây dựng. Quý thay và lành thay, chúng ta có được thì giờ tương ngộ để học hỏi và được biết nguyên lai bổn tánh của chính chúng ta là vô cùng sống động, siêu nhiên, xây dựng, học dũng trong thực hành. Mọi người chúng ta đều tự đôn đốc thúc đẩy tâm linh, bắt buộc phải thiền. Dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến, chúng ta cũng ưng thuận đồng học đồng tiến để tìm hiểu nguyên lai bổn tánh của chính mình. Tâm thức đó, những người đã tu học nhiều ngày nhiều giờ đã ý thức rõ nhiệm vụ của chính mình, sự gánh vác của chính mình phải tự học, chẳng có ai học giúp cho mình. Cho nên ngày nay chúng ta đã đối xử với nhau trong tình huynh đệ bình đẳng xây dựng và đã tự học hỏi, tự tìm lối thoát cho chính mình, mới rõ tiền kiếp của chúng ta, mới rõ đại nguyện của chúng ta, sự cần thiết của chúng ta ở đâu. Sự cần thiết đó là phần thanh điển của chính mình, mà chính chúng ta mọi người đã cảm nhận ngay ở bộ đầu, ngay trong tâm tư của chúng ta, ngay âm thanh chúng ta, ngay việc làm của chúng ta, ngay sự mệt mỏi của chúng ta. Và chúng ta đã cảm nhận ra đó là một thử thách, đó là một bài học, đó là một đường lối để xây dựng cho tâm linh chúng ta tiến hóa mãi mãi. Từ nghịch tới thuận, từ thuận tới nghịch, từ tối tới sáng, từ sáng tới tối. Học mãi, đi mãi trong hành trình tự học. Chúng ta đã đồng đi, đồng học, đồng tiến, đồng hành.
Câu hỏi này, thiên đàng là cái nào?
Thiên đàng là nơi thanh nhẹ, nơi thanh tịnh, nơi quân bình. Không phải phải giải thích nhiều, nhìn là biết rồi. Bực quân bình. Tôi đã đi hoài chứ đâu phải mới thấy đâu. Bây giờ tôi đang nói với anh, tôi cũng vẫn đi được, không có gì khó khăn hết. Bởi vì sự quân bình của anh là anh đi tới nơi. Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Nhiều người không phải tu vô vi nhưng mà họ vẫn đi được, vì cái tâm hồn họ nhẹ, họ tha thứ, thương yêu, giàu lòng giúp đỡ người. Họ chỉ đọc cuốn kinh thánh thôi à.
Nhưng mà đó là một cái trạng thái hay là một cái thực sự cái
thực tế nó vậy, thực tế nó vậy. Còn bây giờ anh ở đây anh gặp tôi,
Rồi một lần nào đó, rồi sau này chúng ta nghĩ là anh ăn hiền ở lành, rồi anh tốt, anh hòa cảm với tất cả mọi người. Rồi một ngày nào mình cũng gặp vậy. Gặp ở trên kia nói chuyện vậy. Tôi không ngờ. Bây giờ tôi nói với anh, tôi không ngờ ở Mỹ tôi nói chuyện với anh. Mỹ là cũng thiên đàng của thế gian rồi chứ. Hoàn toàn tự do mà. Anh thấy không? Mà anh đâu có nghĩ được ngày nay chúng ta ngồi đây nói đạo với nhau. Mỗi chuyện nó không có. Nhưng mà có. Không bao giờ có trong tư tưởng của anh, nhưng mà có. Anh thấy chưa?
À, thành ra đang làm có một thôi. Hòa là một, cho nên người này ở đây đó cũng làm nguyên chuyện, cũng ư ư như ông làm ở đây. Mà ông lần kia làm cũng như ông lần này. Vậy nó mới cộng đồng phát triển, chứ mình ông đó mấy ông kia không biết thì phải làm gì. À, nhưng mà nó bảo vệ, nó không hiểu. Nếu mà không có vệ làm sao mà nó có thể thấu triệt những cái danh từ và những cái câu văn và luồng điểm cởi mở tâm can nó như vậy. Rồi mắt thầm nó không thấy, chứ tâm sự thấy, nó đã thấy cái thấy rồi. Nó đặt nó khoan khoái hơn. Thôi nó mở theo. À, cái đó là vệ cái gì? Bề trên xuống là phải chứng nhận. Bề trên sự thanh cao xuống là phải ghé qua. Chứ không bao giờ bỏ đâu. Đến siêu nha. Thì làm càng ngày càng siêu. Đừng có sợ. Đừng nói ở tôi sợ. Không sợ. À, tôi là ông Tám. Tám là tôi. Tôi là cha. Cha là tôi. Đi trong bình đẳng và tiến ra bao lệ. Phải không? Không có bị khao khát cái gì hết. Thì mình mới làm việc. Có ông Tám mình cũng làm việc. Không có ông Tám cũng làm việc. Cũng như hai pháp nó hay. Có tôi cũng vậy, không có tôi nó giữ bình thản như vậy. Có tôi cũng làm bao nhiêu chuyện tôi, khả năng tôi, không có tôi cũng làm bao nhiêu đó. Mà lời nói lúc nào cũng được.
Phải thấy cuộc đời thì là phải đơn giản quá, tất cả nó không có bị lệ thuộc. Đời sống mình đơn giản, không có địa vị. Học cái lối bình đẳng, sau này bề trên mới ban phước cho mình để thấy rõ cái đạo hơn, mình mới thuyết pháp. Thôi mình thiếu bình đẳng, mình để đầu người ta mình lấy tiền, không được, không được. Phải bình đẳng, trao đổi, học hỏi, mình phải học hoài. Mình đừng có nói tôi giỏi hơn thằng đó, không có giỏi hơn ai hết. Ai cũng là thầy của mình nó học, nó tu. Thì nó mới tiến mau, tiến nhanh, vững. Mình cho mình giỏi là bị giới hạn đó.
Mình càng tu càng nhẹ, khối óc nó càng nhẹ, cái duyên nó càng đến với mình. Cái duyên của cộng đồng phát triển hướng về chư Phật nó có hết, rất có trật tự. Mà con người không chịu hành mà nói lý không bao giờ đạt được cái gì hết. Bây giờ học 1000 cuốn kinh cũng vậy đó thôi. Nhái lại cái lời thành công của người ta chứ chuyện mình chưa thành. Phải hành mình mới đến cái chỗ đó. Mình thâm thía những lời giảng. Cho nên chân lý là bình đẳng. Đạo nào cũng là hay hết, không có đạo nào dở hết. Mà hành giả không hành đúng là thất bại mà thôi. Không nên trách đạo này xấu, đạo kia tốt. Không có đạo nào xấu hết. Chân lý là đều hòa đồng. Chúng ta tu phải nghe lời chân lý để thực hành mới đến được. Chứ tu không có nhìn cái con người. Nghe lời chân lý để sửa mình tiến hóa, đó là điển, nó mới khai thông được khối óc.